Tài chính phi tập trung DeFi, được nhiều người coi là có nhiều lợi thế so với hệ thống tài chính truyền thống, một phần là do hệ thống cho vay độc đáo của DeFi. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả về DeFi Lending. Hãy tưởng tượng một hệ thống tài chính nơi bạn không cần bên thứ ba, và bạn có thể giao dịch với bất kỳ ai ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào mà không bị hạn chế. Vâng, đó là DeFi. Tài chính phi tập trung là một loại hệ thống tài chính được xây dựng trên công nghệ blockchain. Công nghệ này nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ tài chính mã nguồn mở, không cần sự cho phép, không đáng tin cậy và minh bạch, có sẵn cho tất cả mọi người và hoàn toàn phi tập trung, không có cơ quan trung ương. Người dùng sẽ duy trì toàn quyền kiểm soát tài sản của họ và tương tác với hệ sinh thái này thông qua các ứng dụng phi tập trung dApps hoặc giao diện P2P. Hợp đồng thông minh là nền tảng của tài chính phi tập trung. Các chương trình máy tính hoặc giao thức giao dịch tự động thực hiện, kiểm soát và thực thi thỏa thuận giao dịch giữa các bên trong các giao dịch DeFi. Ethereum đã khởi xướng các ứng dụng của DeFi, và hầu hết các ứng dụng DeFi đều dựa trên Ethereum, tạo ra hầu hết các mã thông báo trong hệ sinh thái, mã thông báo ERC20. DeFi có rất nhiều lợi thế so với hệ thống tài chính truyền thống. Nó cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ tài chính, mà không bị hạn chế. Nó được phân cấp không có cơ quan trung ương. Nó đã loại bỏ sự hiện diện của các trung gian hoặc trọng tài, điều này sẽ làm giảm chi phí giao dịch. Ngoài ra, tùy chọn cho vay trên DeFi rất thuận lợi vì nó có thể dễ dàng truy cập và có thể kiếm lợi nhuận bằng cách cho vay tài chính phi tập trung. DeFi Lending là gì? DeFi Lending cung cấp một nền tảng mà người đi vay gặp gỡ người cho vay trên nền tảng một cách không tin cậy. Đó là, không có trung gian và trọng tài. Nó mở ra khả năng các chủ sở hữu tiền điện tử trên nền tảng đặt mã thông báo của họ vào các nhóm cho vay. Người dùng muốn vay, sau đó sẽ được ghép nối trực tiếp với người cho vay trong giao diện P2P. Bất cứ khi nào người dùng muốn cho vay tiền mã hóa của họ, trên nền tảng cho vay DeFi, các mã thông báo này sẽ được chuyển đến nhóm cho vay nơi người vay có thể truy cập. Các hợp đồng thông minh liên kết cả người cho vay và người đi vay với nhau. Tuy nhiên, có sự ẩn danh tối đa đối với cả hai bên, vì trong tình huống này, không có tài sản vật chất nào để sử dụng làm tài sản thế chấp, như các hệ thống tài chính truyền thống thường làm. Người vay phải đặt cọc ít nhất bằng giá trị của mã thông báo mà họ muốn vay. Ví dụ, nếu bạn muốn vay 10 Bitcoin từ các nhóm cho vay, thì bạn sẽ phải gửi số tiền tương đương 10 Bitcoin vào DAI, là 8426375 DAI. Sau một thời gian và bạn muốn trả lại khoản vay 10%, bạn phải thanh toán trong nhóm cho vay, và sau đó bạn sẽ được trả lại DAI bạn đã ký gửi ban đầu, và 10% Bitcoin sẽ được chuyển đến nhóm các nhà đầu tư tham gia vào quá trình cho vay. DeFi Lending so với cho vay truyền thống. DeFi cho đến nay đã cung cấp các giải pháp cho các vấn đề cũ mà hệ thống tài chính truyền thống phải đối mặt như tập trung hóa, bảo mật, vân vân. Tuy nhiên, nó đã làm nảy sinh những phức tạp mới như thiếu thanh khoản. Chúng tôi sẽ xem xét một số lĩnh vực mà DeFi có lợi thế hơn và một số lĩnh vực không có lợi thế so với cho vay truyền thống. Cho vay tài chính phi tập trung sử dụng mạng dựa trên blockchain cho các giao dịch của nó, làm cho toàn bộ quy trình không có bất kỳ cơ quan trung ương, bên thứ ba hoặc trọng tài nào. Điều này làm cho việc cho vay DeFi diễn ra suôn sẻ, liền mạch và độc quyền giữa người đi vay và người cho vay thay vì cho vay truyền thống, phải được trung gian. Hầu hết các trường hợp là ngân hàng và được hỗ trợ bởi trọng tài. Bản chất phi tập trung của DeFi Lending là một điểm cộng lớn, nhưng nó cũng có nhược điểm. Toàn bộ quy trình được phân cấp và không cần thủ tục giấy tờ, nhận dạng hoặc KYC, khiến DeFi dễ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động rửa tiền. Một khía cạnh mà DeFi Lending vượt trội hơn cho vay truyền thống là trong lĩnh vực đại diện cho tài sản thế chấp. Hệ thống cho vay tài chính thông thường yêu cầu tài sản thế chấp dưới dạng tài sản vật chất. Tuy nhiên, cho vay DeFi không yêu cầu tài sản vật chất làm tài sản thế chấp, thay vào đó, các mã thông báo được gửi trong các giao thức DeFi được sử dụng làm tài sản thế chấp. Một nhược điểm là đôi khi tài sản thế chấp cần thiết, bởi các nền tảng cho vay DeFi luôn là một mặt trái. Ví dụ, nền tảng cho vay DeFi, MakerDAO, yêu cầu người đi vay đặt tài sản thế chấp cho khoản vay của họ, ở mức tối thiểu 150% giá trị khoản vay được yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế là giá trị của tài sản thế chấp có thể tăng đột biến là một điểm thu hút các nhà đầu tư. Ví dụ, khi bạn đặt cọc một Bitcoin, ban tổ chức làm tài sản thế chấp cho một khoản vay, giá trị của Bitcoin bạn đã ký gửi có thể tăng lên theo thời gian cho vay. Khi đến lúc thu hồi tài sản thế chấp, giá trị sẽ tăng lên, mang lại lợi nhuận cho bạn trong quá trình này. Nền tảng DeFi Lending hàng đầu. AAV. AAV là một loại giao thức cho vay DeFi cho phép người dùng cho vay và vay nhiều loại tiền điện tử khác nhau bằng cách sử dụng lãi suất ổn định và thay đổi. Được ra mắt ban đầu với tên gọi Ethland, nó được thành lập vào năm 2017 bởi Sunny Kuleshov. ICO Ethland được tổ chức vào tháng 11 năm 2017, đã huy động được 600.000 đô la trị giá Ether đổi lấy 1 tỷ mã thông báo LEN. Ether sau đó đã được đổi tên thành AAV vào tháng 9 năm 2018. Một tính năng khác biệt của AAV là nó sử dụng hệ thống Flash Loan, cho vay nhanh. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải có tài sản thế chấp để yêu cầu các khoản vay trên nền tảng. Thay vì đảm bảo trả nợ bằng tài sản thế chấp, Flash Loans dựa vào thời gian hoàn trả của khoản vay. Miễn là khoản vay được sử dụng và trả lại đầy đủ trong cùng một khối, mà nó đã được phát hành, nó được chấp thuận. Mặt khác, nếu khoản vay không được trả lại trong cùng một khối, toàn bộ giao dịch sẽ thất bại. AA cũng đưa ra mức lãi suất linh hoạt đối với lãi suất cho vay. Compound Finance. Compound Finance, giống như hầu hết các nền tảng cho vay DeFi, là một hệ thống các hợp đồng thông minh có thể truy cập mở được xây dựng trên Ethereum. Robert Lesner thành lập nó vào năm 2018. Nó sử dụng mã thông báo gốc của nó, token, để cho phép người dùng kiếm tiền bằng tiền của họ, trong khi cũng sử dụng nó cho các giao dịch trên ứng dụng. Điều này làm cho Compound Finance trở nên khác biệt so với các nền tảng cho vay DeFi khác. Một tính năng khác biệt khác của Compound là, khi tiền của người dùng được chuyển đổi thành mã thông báo ERC-20, chúng có thể dễ dàng di chuyển thông qua các dApp khác. Khả năng kết hợp các giao thức khác nhau như các khối xây dựng đại diện cho một tính năng cơ bản của phong trào DeFi. Tuy nhiên, Compound không được phân cấp vì nhóm phức hợp hiện đang quản lý giao thức. Tuy nhiên, công ty có kế hoạch đạt được sự phân quyền 100% bằng cách chuyển giao tất cả quyền hạn cho tổ chức tự trị phi tập trung, giao do cộng đồng Compound điều hành. Maker. Maker là một nền tảng cho vay DeFi cho phép người dùng chỉ mượn mã thông báo DAI. Nó hiện chỉ cho phép giao dịch mã thông báo ETH và BAT. NKG liên quan đến người dùng trong thu nhập hoạt động của nó, bằng cách giới thiệu phí quản lý, hoạt động như lãi suất cho mạng. Người dùng có thể giữ tài sản thế chấp của họ, trong một hợp đồng thông minh cốt lõi của Maker được gọi là vị trí nợ thế chấp, CDP để tạo ra DAI. Phần kết luận, tài chính phi tập trung đang trên đường làm lu mờ hệ thống tài chính truyền thống với một số lợi thế đáng kể, như phi tập trung hóa các giao dịch, cắt giảm chi phí chuyển nhượng và giúp cho việc cho vay trở nên dễ dàng và liền mạch. Tài chính phi tập trung vẫn có một số nhược điểm có thể cản trở sự phát triển của nó, như rủi ro kỹ thuật và vận hành, xu hướng hoạt động tội phạm phổ biến, vân vân. Tuy nhiên, người ta sẽ không đặt cược vào việc DeFi hoàn toàn tiếp quản thế giới tài chính.